This is KBDT, Highland Park, Texas.
Xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với Tiến sĩ Thị trưởng Chu Minh Ẩn và cũng là đương kim thị trưởng của thành phố Huntington City. Thưa quý vị, như thường lệ thì chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ đến với quý vị vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần từ 2 giờ cho đến 3 giờ. Và trong thời gian qua, nếu quý vị có những vấn đề xảy ra trong cuộc sống từ trong nhà cũng như ra ngoài ngõ thì xin mời quý vị gọi vào số điện thoại của chương trình 214-341-5943, 214-341-5943 để được chú Trương Minh Ẩn hướng dẫn tham khảo và giúp ý kiến cho quý vị nha. Từ đài 1160 em Dũng Nghiêm xin kính gửi lời chào đến chú Trương Minh Ẩn.
Trước hết xin chào tất cả quý vị thính giả của 1160 em và hân hạnh làm việc Dũng Nghiêm trong một ngày rất là mát luôn.
Vâng, dạ thưa chú, chiều hôm nay thời tiết rất là mát, mặc dù nhiệt độ thì có vẻ hơi cao, cũng đang chuẩn bị bước vào mùa hè. Cũng hơi nóng rồi, đi đường phải mở máy lạnh xe rồi. Thưa chú thì mở đầu chương trình xin mời chú chia sẻ về kết quả bầu cử ngày 4 tháng 5 vừa rồi.
Ok, đây là cái cuộc bầu cử mà hồi hộp nhất cũng như là thành công nhất. Năm tức là chú có khoảng 5 người nghị viên mới, đều là phe ta thắng hết, trong khi bên kia đó, một người Mỹ da trắng, người đồng bà được bên đảng Cộng Hòa ủng hộ tiền bạc cũng như là được Cộng Hòa bảo kê. Mặc dù chú bên đây, chú là Cộng Hòa, nhưng mà những cái chuyện mé sau, cái bức màn nhung không thể tiện nói chuyện đây, cũng có Cộng Hòa, nó muốn quýnh Cộng Hòa đó, Dũng Nghiêm. Do đó, cái chiến thắng này là cái chiến thắng rất là dễ dàng. Và đây là cái thành phố chú lần đầu tiên có người Mỹ da đen, người đàn bà da đen là nghị viên đầu tiên. Thì thành phố hiện tại chú là người Á Đông duy nhất đầu tiên của thành phố Huntington City và bà Holly Anderson là cái người thứ hai cũng thuộc người thiểu số, tức là người thiểu số da đen. Tuy rằng người từ da đen bây giờ nó gần như là đa số, nhưng mà sẽ không qua nổi cái số người Mỹ đâu. Người Mỹ trước sau cũng trở thành đa số sau cái cuộc mà vượt biên rồi ở đây một thời gian chắc là đông hơn. Quan trọng nhất cuộc bầu cử kỳ rồi đó là cái số đi bầu rất là thấp, toàn cao ti luôn đó Dũng Nghiêm. Hầu như là trên tiểu bang cũng tình trạng đó. Khi mà đồng bào đi bầu cử thấp thì nó có cái cũng lợi như thế này, là mọi người giống như kiểu là thấy mình làm việc được, thành ra họ nghĩ rằng ô thôi kỳ này bầu động gì, mọi chuyện đâu nó nằm đó. Quý vị nhớ kỹ rằng có nhiều ứng cử viên cách nhau chỉ có 3-4-5 lá phiếu, chuyện xảy ra rất thường. Do đó một lần kêu gọi quý vị đi bầu là như thế. Thì sẵn cái hôm nay thì ngày thứ hai này tất cả những nghị viên của thành phố chú sẽ tuyên thệ, thì cảm ơn tất cả cử tri của Huntington City, dù bầu cho phe chú hay là phe bên kia thì cũng là cảm ơn là họ làm bổn phận công dân. Và nhất là người Việt Nam, cái giây phút cuối đó, cái ngày chót nhờ thu hương thì Nam Phương gọi, thì với đồng bào thì một số đồng bào Việt Nam cũng tới giờ chót gần đóng cửa mới đi bầu. Thì cái tinh thần đó chú cũng rất là hoan nghênh. Nhưng mà cũng là hồi hộp, tại vì còn hai nhiệm kỳ nữa chú có thể là chú không làm nữa. Thì giây phút đó nếu họ không nghe tên tiếng chú đi bầu cử ứng cử thì Chúa hy vọng rằng những người này tiếp tục làm bổn phận công dân, chứ đừng có không có Chúa ẩn thôi tôi ở nhà. Thì cái đó là cái rất là nguy hiểm, là tại vì quý vị, đa số quý vị nói tôi bầu cho ông Trump này kia thôi, tôi bầu cho ông Trump, nhưng mà quý vị quên rằng nơi thành phố quý vị, luật lệ nơi đó là quý vị phải đi tới đi lui dạ mà 24 tiếng đồng hồ, quý vị chịu ảnh hưởng về luật lệ của mình. Thì cái đối với Chúa thì bầu cử ở tại địa phương là quan trọng nhất, tại quyết định từ tiền thuế, từ đường xá, từ cầu cống, từ điện nước, từ đèn đường, hoặc là cần sửa chữa công viên, mở thêm công viên, trường học như thế nào, thì ở tại thành phố mình là quan trọng nhất. Thì đây là lời kêu gọi, nhớ kỹ rằng cái gì nó cũng phải có cái chấm dứt, phải không Dũng em? Trước sau thì chú cũng không còn làm thị trưởng. Hy vọng rằng trong thời gian này thì những nghị viên của chú có hỏi câu, vậy từ bấy lâu nay ông có tìm được một người Việt Nam nào trong tương lai có thể bước vô con đường chính này không? Thì chú chỉ có mỉm cười thôi. Là người Á Đông, nhất là người Việt Nam chúng tôi thì thích làm business và học những nghề profession mà như bác sĩ, luật sư, này kia, kỹ sư, kiến trúc sư nhiều hơn. Nhưng mà nói về làm nghị viên thì ít có người hưởng ứng lắm. Nhưng mà từ đây còn 4 năm nữa tôi hy vọng rằng sẽ có một người ít lắm cũng sẽ bước chân vô để chú đưa vô ủng hộ làm nghị viên trước, rồi sau đó mình tính chuyện bấy lâu nay. Tại vì con đường mà làm thị trưởng của chú làm cho thành phố này rất là mạnh. Thì người thứ hai mà nếu là Việt Nam khi mà chú ủng hộ phải có khả năng và phải đi theo con bước đường này để cho anh ta thấy rằng không phải chỉ có người Mỹ trắng, Mỹ đen của xứ Mỹ này. Mình Việt Nam mình cũng có thể làm rạng rỡ cho một cái thành phố như Hà Tâm City bây giờ. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả cử tri của Hà Tâm City và nhất là cử tri Việt Nam ở tại Hà Tâm City. Tuy số lượng không nhiều nhưng là một điểm quan trọng để lúc nào cũng có sự tin tưởng tôi rằng tất cả quý vị đều ủng hộ tôi. Do đó xin cảm ơn và cảm ơn đài 1160 cũng như tất cả anh chị em xuống viên có liên hệ trong vụ quảng cáo dùm Hoa Tầm City đó Dũng em.
Dạ.
Một lần nữa xin chân thành cảm ơn.
Dạ, Radio Sài Gòn Đà Lạt cũng xin chúc mừng những nghị viên của thành phố Hoa Tầm City đã trúng cử trong kỳ bầu cử lần này. Và thưa quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ thị trưởng Chu Minh Nẩn. Xin mời quý vị gọi vào. Số điện thoại là 214-341-5943, 214-341-5943 để đặt những câu hỏi đối với chú Trương Minh Ẩn nha. Thưa chú, thì hồi nãy chú có nói là chú rất mong mỏi có một người Việt Nam nào đó để mà có thể sau này tiếp bước cái con đường thị trưởng của chú sau này khi mà chú không có thể làm được nữa. Thì Dũng Nghiêm có một câu hỏi muốn hỏi chú, chẳng hạn những nghị viên, chẳng hạn như nghị viên Phạm Long của thành phố Arlington, thì sau này ảnh không có muốn làm nghị viên nữa, anh không còn làm nghị viên nữa, ảnh có thể tranh cử thị trưởng như chú được không chưa thưa chú?
Thí dụ như nhiệm kỳ vừa rồi của Phạm Long á, Phạm Long quyết định ok tôi không muốn tranh chức nghị viên, tôi muốn tranh chức thị trưởng thì nghĩ vẫn làm được. Nhưng mà thường thường á, đồng bào á bỏ phiếu đa số nha, không phải hoàn toàn, 90% là người đó từ nghị viên đi ra, tại người ta nhìn cái lúc mà mình làm nghị viên như thế nào đó Dũng em. Thì khi mà mình ra ứng cử chức thị trưởng thì nó dễ dàng hơn. Thì ai cũng có quyền ra tranh cử hết Dũng em, chứ không phải là chỉ có nghị viên mới được ra tranh cử thị trưởng. Nhưng mà muốn ra làm thị trưởng thì phải qua xin lỗi nha, xác chết của 7 nghị viên trong thành phố chú, nghĩa là coi tâm tư họ nghĩ mình như thế nào. Ngay từ lúc nghị viên, nếu được những nghị viên khác nhìn mình với cái cặp mắt mà thán phục, nể phục những chuyện mình làm việc, và nếu là mọi người đều đồng ý để cho mình làm phó thị trưởng thì cái cơ hội làm thị trưởng nó dễ hơn là Dũng Nghiệp. Chứ còn có những người có thể làm nghị viên mà không thể làm thị trưởng được. Thứ nhất là nói vấn đề PR, tức là tiếng Mỹ gọi là public relations đó, nghĩa là dẻo dai giống như dây thun lúc căng lúc giãn. Tại vì cái nghề của chú từ xưa là phi công chiến đấu, nói chuyện trên trời toàn là dùng giấy 500. Làm cảnh sát cũng dùng giấy 500 mới nói mấy cái thằng tội phạm mới nghe. Nhưng mà đến khi bước chân vào con đường chính thì con người mình bắt đầu trở thành sợi dây thun, lúc căng, lúc giảm, chứ không phải lúc nào mình cũng phải đối đầu người ta. Tại vì muốn được đồng bào yêu thương, cái đầu tiên là mình phải dịu dàng, nhưng mà không cuồng cúi chuối xuống, tức là không có nịnh bợ đến cái độ mà mất giá trị con người. Không. Mình, nhưng mà quan trọng nhất, một cái người ra làm chính trị yên lặng hơn là cãi với đồng bào. Tại vì cãi với đồng bào không bao giờ mình thắng hết, chị Dũng em. Tại vì đồng bào là ai? Đồng bào là boss, là sếp của những người, những cử tri là sếp của những người dân cử. Do đó mình không nên gây với họ. Chứ đừng có bày đặt tuyên bố là tôi không cần phiếu của Việt Nam. Trong tương lai cũng đã có người tuyên bố câu đó mà cuối cùng chỉ có mang đồng áo về thôi, Dũng em. Do đó quan trọng lắm. Khi mà làm đi ra chiến trường giống như Phạm Long hoặc là chú, những cái câu nói mình phải cẩn thận. Chú thì người hay nói chuyện vui và hay nói chuyện chơi, nhưng một khi đã tuyên bố là phải suy nghĩ uốn lưỡi 7 lần trước khi mình nói những câu chuyện. Nó cũng có cái vui, nhưng mà cũng phải dòm trước dòm sau, tại vì hàng triệu con mắt nhìn vô mình, nhất là một thị trưởng trong thành phố. Yeah.
Vâng, cảm ơn chú. Thưa chú, không biết nghị viên Phạm Long kỳ này có trúng cử không chú?
Có chứ, tại nghị viên Phạm Long không có đối thủ.
Dạ, cũng xin chúc mừng nghị viên Phạm Long của thành phố Arlington. Thưa chú, thì trong thời gian qua vừa ngoài kết quả bầu cử thì chú có gì cần chia sẻ đến quý khán giả không?
Ok, nó có nhiều chuyện xảy ra rất là nhiều ở tại trên Bắc Mỹ nói chung, ở tại đây nói riêng. Cái số người homeless bắt đầu đã thấy là nó xuất hiện, những thành phố chú rất ít mà giờ đã thấy xuất hiện rồi. Đây là một cái chuyện mà xảy ra tại thành phố chú kỳ rồi, cách đây 2 tuần. Thì có một cái cơ sở thương mại của Việt Nam thấy một cái người homeless tội nghiệp dễ thương. Nói là ông này dễ thương, tội nghiệp, phải giúp đỡ bằng cách kéo cho một cái chiếc treo nhỏ nhỏ, chiếc xe đó mà hư rồi, cho họ ở trong đó. Thì đối với cái luật của thành phố, bất cứ chỗ nào chiếc xe mà không chạy được, không đậu được ở ngoài mà public nhìn thấy, ngay cả nhà mình ở, ở sau hàng rào đó, nếu chiếc xe quý vị quá thấp không ai thấy gì khác, nhưng mà nếu hàng xóm nhìn thấy chiếc xe để nó không chạy á, thì họ gọi ở trên City Code Enforcement, chỗ mà chuyên môn đi coi mình vi phạm cái gì đó, thì bắt buộc quý vị phải kéo cái xe ra. Quý vị nhớ kỹ, cái miếng đất nhà sau là của mình, nhưng mà không phải mình muốn làm gì làm chứa gì chứa. Chẳng hạn như có một số quý vị đào cái hồ nuôi cá thiệt lớn, kiểu bê tông cốt sắt này kia, quý vị phải xin phép. Có nhiều người hỏi ở cái vườn sau của tôi tại sao cũng xin phép. Quý vị nhớ kỹ rằng quý vị cứ nhìn một cái hệ thống đường xá, đường nước, điện nước của một thành phố giống như là một cái thân thể mình. Cái lớp da của mình ở ngoài dòm thì không có gì, nhưng mà dưới lớp da nào là gân, rồi sụn, rồi đủ thứ mạch máu đi khắp nơi. Thì lý do tại sao người ta muốn xin phép, nó có hai cái. Một cái họ đương nhiên họ lấy cái tiền mà permit có mấy chục bạc đó, tùy theo cái số tiền mình đặt. Nhưng mà khi thứ hai đó, họ sợ quý vị nhiều khi đào đụng cái ống ga của người ta hoặc là ống nước của người ta. Còn cái chuyện mà quý vị tình cờ đào cái bỗng dưng lấy được hũ vàng thì cái chuyện đó khác. Nhưng mà ở đây cái chuyện nó rất giống như trên trời, có chuyện có chứ. Nhiều khi hồi đời mà khi mà khai thiên lập địa của Mỹ đó, Dũng em, có những người nhà giàu họ chôn rồi họ chết, mình không biết. Có nhiều người cứ tìm quý vị, giống như Dũng Nghiêm nhìn thấy trên mạng, lâu lâu cái bỗng như ông kia đào được cái hũ vàng có cả 100 miếng vàng thiệt mà tiền 1 đồng, tiền 50 sen. Còn bây giờ, nhưng mà quan trọng bây giờ cái mục đích muốn nói là khi quý vị đào cái gì sâu á, quý vị phải cẩn thận coi ống nước nó nằm đâu. Nếu quý vị mua nhà đó, quý vị làm ơn coi có cái site plan nằm chung không. Tại vì có nhiều người ra sân đào cuốc để trồng cái cây đó, Dũng em. Có nhiều khi dán vô cái ống sắt đồng một cái nó đứt làm đôi thì thôi đổ nợ. Do đó quý vị nhớ kỹ rằng một khi quý vị muốn làm một cái gì, quý vị phải xin phép. Đa số mà quý vị cứ hỏi tôi câu nữa, anh ơi tôi muốn cất một cái trái nhỏ ra sao để bỏ cái lò để kho cá đừng hôi trong nhà. Nhưng mà quý vị ở đây đã có những người complain rồi. Có nhiều người á kho cá đã hôi rồi, và có nhiều người xào mắm ruốc với xả ớt ở Dũng Em. Nguyên hàng xóm nhà kế bên gọi cảnh sát, nó không biết cái mùi gì thúi. Tại vì cái đồ ăn nó rất là ngon. Nhưng mà đối với mình á, mà cho người Mỹ ngửi á, là cả một cái sự trừng trị những người Mỹ xung quanh mình. Do đó quý vị nên cẩn thận. Khi quý vị muốn cất cái gì ở sau nhà mình á, quý vị nhớ là quý vị nên xin phép. Trừ khi quý vị mua những cái căn nhà tiền chế của Home Depot đã cất sẵn mà phải có mỗi thành phố khác nhau. Chẳng hạn như thành phố chú khi cái nhà 10 feet 10 feet á, mà không có nền xi măng để trên cái gỗ thì không cần xin phép. Nhưng mà có những thành phố họ bắt buộc phải xin phép. Do đó cái mà tôi nói ở đây á, quý vị đừng nghĩ rằng ông Ẩn Ho Tầm ông nói câu đó, thành ra tôi làm ở thành phố này, không có, mỗi thành phố nó có luật lệ riêng. Đó là những cái mà đa số đồng bào đương gặp phải và những chuyện xảy ra. Là mục đích tôi muốn nói đây, hiện tại cái người homeless rất là nhiều. Quý vị đừng có thấy tội nghiệp quý vị cho ở trong gara hay gì, một khi nó đã vô rồi quý vị đuổi người ta không được, phải mang ra tòa, nhớ câu đó nha. Đương nhiên cái lòng từ bi của quý vị là tốt, nhưng mà có nhiều khi dính dáng luật lệ làm quý vị rất là phiền não, thì quý vị nên cẩn thận một lần nữa. Tôi đi tất cả cái khu Việt Nam, đa số ở khu mà thành phố tôi, người nào cũng mở cửa gara để hết cho Dũng Yên. Quý vị biết bây giờ có nhiều người đứng ngoài đường xin tiền khắp nơi. Lý do tại sao? Gần 10 trên 10 triệu người không biết tiếng Anh, đa số không biết tiếng Anh, qua đây chưa có việc làm, lang thang khắp nơi. Thì bây giờ món khi mà đói, ngay cả chú đi, nếu mà chú qua một xứ khác chú đói, chú phải ăn cắp ăn trộm gì hay là đào bới xới làm sao kiếm tiền nuôi gia đình chứ. Do đó quý vị mở cửa ra ra, là quý vị suối những người đó nhìn thấy cái cửa đi vô nhà mình như thế nào, có à làm hay không có à làm. Thành ra lúc nào cái gara cũng phải đóng cửa lại hết. Còn nếu trong gara mà quý vị nghĩ rằng nó quá nóng thì quý vị nên bắt một cái quạt gió nằm ở trên nóc nhà ngay cái gara để nó lấy đi hơi nóng cho đỡ. Có nhiều người nói câu ôi nóng quá tôi phải mở gara, nhưng mà mở gara mình hướng, mình dẫn lối đưa đường cho những người mà nếu mà họ có những cái đầu óc mà không được đẹp đẽ lắm thì coi chừng nhà mình bị cại bất cứ giờ nào đó, Dũng Em.
Cảm ơn chú. Thưa chú, thì theo Dũng Em biết thì cái homeless là rất nhiều, những người homeless đó nhiều khi chính phủ hoặc là những cái chính quyền địa phương có đưa những người homeless vô mấy cái shelter đó, mà nhiều người homeless họ không có muốn vô đó. Họ thích ở ngoài đã được, để được tự do hơn, cho nên
tự do.
Cho nên tình trạng homeless đầy đường là như vậy, đúng không chú?
Cái đó là homeless lúc trước. Còn homeless bây giờ đông đến cái độ mà chính phủ có thể nào handle nổi, do đó họ cấm liều như New York rồi đó. Thì vấn đề homeless là cả một vấn đề ghê gớm. Thì thành phố chú đường coi về cái tài chính cho xe cứu hỏa, xe cứu thương. Tại vì bên Mỹ này dù người đó ở lậu hay là có giấy tờ, khi họ bệnh nặng bắt buộc đem vô nhà thương phải xin lỗi, đem vô nhà thương phải chữa bệnh cho ta, Dũng Em. Thì tiền này ai lo? Tiền thuế của tất cả những người đi làm. Do đó cái cuộc mà bầu cử kỳ này, nếu ông Trump đừng có gặp trở ngại như họ làm hiện tại bây giờ, mà ông Trump là thắng, là những người mà qua đây lậu phải cẩn thận. Thì lúc đầu mình nói cái bầu cử thành phố chú không gặp trở ngại vậy, nhưng mà những ứng cử viên như ông Donald Trump bây giờ đó bắt giữ ông trong tòa, không cho ông đi tranh cử. Dũng Em nhìn thấy không? Đây là xứ mà nói là đại cường quốc, đại tự do, mà bây giờ còn hơn là bên Nga nữa. Thành ra quý vị nên cẩn thận những cái gì mình làm xung quanh nhà mình. Nhưng mà nhớ kỹ rằng ở tại thành phố quý vị có cảnh sát của thành phố bảo vệ quý vị. Ok ha. Nếu quý vị có một người nào đến nhà xưng là cảnh sát, hỏi ông từ đâu tới, nhưng mà đừng mở cửa cũng được. Nhắc lại một lần nữa, có những vụ cướp bây giờ mặc đồ cảnh sát, mặc đồ giống như là đi xe van xuống màu đen, xách súng, bận áo vest, đồ chạy ra đội nón giống như mấy người mà cảnh sát tấn công đó, SWAT team đó, Dũng em.
Yeah.
Thì gõ cửa quý vị không mở, đầu tiên gọi 911, có một số người mặc đồ cảnh sát mà tôi không thấy xe cảnh sát có dấu hiệu ở tại đây. Do đó yêu cầu ông cho biết là có ai đập cửa tôi có gì không. Nhưng mà thường thường những cái người này làm giống như cảnh sát thiệt, tấn công thiệt. Họ vô đầu tiên họ đập cái cửa trước, đập bể nhào vô rồi bắt đầu kêu nằm xuống rồi dơ dép nhà cửa anh ta. Xảy ra New York rất là thường. Thật ra ở thành phố chú thì những cái chuyện này chưa. Nhưng không có nghĩa là không xảy ra. Một khi thấy người nào bận đồ civil lại gõ cửa đưa cái badge cảnh sát và cái ID, hai cái đó làm giả được không? Dạ thưa quý vị, được. Nếu mà không có cái xe cảnh sát chẳng hạn như Dallas thì phải có xe cảnh sát Dallas đậu ở ngoài. Kho tầm phải có xe kho tầm đó, còn không quý vị ngay tại chỗ gọi 911 và tấn cửa là không mở. Ok?
Vâng, cảm ơn.
Đó là những cái mà quý vị được quyền. Ok? Từ khi họ có trác tòa mà phải felony họ mới đập cửa mình xuống được. Còn trác tòa mà tội khinh tội đó, tức là tiếng Mỹ gọi là misdemeanor, thì họ không được quyền đập cửa mình xuống.
Vâng, cảm ơn chú. Thưa quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với chú tiến sĩ thị trưởng Trương Minh Ẩn. Nếu quý vị vẫn có những câu hỏi cần sự hướng dẫn tham khảo và giúp ý kiến của chú Trương Minh Ẩn thì xin mời gọi vào 214-341-5943. 214-341-5943. Thưa chú, thì có một câu hỏi của một vị thính giả gọi vô hỏi rằng khi mà đa số, mà chắc cái này Dũng Nghiêm nghĩ rằng người Việt Nam mình cũng có rất nhiều người đang làm những công việc này, có nghĩa là đồng hương Việt Nam mình thường thường muốn kiếm thêm thu nhập bằng cách mà hay bán hàng online đó chú, và ký gửi, sau đó khi mà mua đồ online sau đó ký gửi các sản phẩm mua được từ bên Việt Nam qua, chẳng hạn như mắm ruốc, muối ớt, cá khô, rồi sau đó thì có một số người thì để nhờ ở các kệ hàng tại các chợ, mà cũng có người bán online nữa, thì có nhờ một công ty của người Việt nhập hàng qua. Nhưng mà sau này thì mấy lần đầu thì chót lọt, vì càng ngày thì bán càng nhiều thì số lượng càng tăng. Cho phép Dũng Nghiêm đón vị thính giả trước rồi chú, Dũng Nghiêm sẽ trở lại với chú. Dạ, chương trình xin chào ạ.
Hello. Dạ, Long Phạm.
Dạ, xin chào anh Long Phạm, chúc mừng anh đã đắc cử nghị viên nhiệm kỳ thứ hai nha.
Dạ, dạ tôi Long Phạm, nghị viên thành phố Arlington, khu vực 6. Xin kính chào quý thính giả đài 1160 AM. Kính chào tiến sĩ Trương Minh Ẩn và mến chào anh Dũng Nghiêm.
Dạ, chào
tôi
anh.
Đã thắng cử nhiệm kỳ 2 chức vụ nghị viên thành phố Arlington, khu vực 6, với số phiếu là 9.741 phiếu. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các cử tri của thành phố Arlington, đặc biệt là quý đồng hương Việt Nam đã ra ủng hộ bỏ phiếu cho tôi. Trước khi dứt lời, tôi xin kính chúc quý thính giả đài 1160 AM, tiến sĩ Trương Minh Ẩn và anh Dũng Nghiêm được nhiều sức khỏe và đạt được thành công trên mọi phương diện. Xin kính chào.
Yeah.
Cảm ơn nghị viên Long. Như quý vị cũng thấy, nghị viên Long từ ngày 2 năm trước, bây giờ nhiệm kỳ 2 đó, lúc nào cũng giúp đỡ đồng bào. Và một khi ai có trở ngại Arlington, ông đều đến, có nhiều khi gặp mặt tại chỗ để giúp đỡ. Đó là một cái cử chỉ cao đẹp hơn những người nghị viên của người Mỹ thì nhiều. Nghị viên của người Mỹ mà nhiều khi gọi, họ chỉ trả lời bằng điện thoại. Họ không bao giờ đến gặp tận mặt như tận nhà. Một lần nữa xin cảm ơn nghị viên Long đã giúp đỡ cộng đồng người Việt ở trong vùng DFW mình cũng như những nơi xa hơn.
Dạ, Dũng Nghiêm cũng xin chúc mừng anh một lần nữa nha.
Rồi, đài rồi.
Hello.
Chắc anh Long đã rời làn sóng.
Vâng, dạ thưa chú, xin mời chú Brett, tại vì phần 1 chương trình đã hết ạ.
Ok, rồi.
Xin mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng sau một vài thông tin quảng cáo thương mại. Chương trình sẽ trở lại với quý vị phần 2 của chương trình. Số điện thoại là 214-341-5943. Cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt. Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và chào chú Chương Minh Ẩn quay trở lại phần 2 của chương trình.
Trước hết xin chào quý vị 1160 AM và Dũng Nghiêm trong phần 2.
Và thưa quý vị vẫn đang theo dõi phần 2 của chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ. Số điện thoại của chương trình là 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa chú, thì có rất nhiều người Việt đồng hương Việt Nam mình kiếm thêm thu nhập bằng cách là nhập những hàng hóa từ bên Việt Nam qua bằng những cái công ty giao nhận hàng tại ngay tại Mỹ này. Thì có một quý thính giả nhắn tin vào hỏi chú rằng trước đây thì khi mà nhập những hàng hóa bên Việt Nam chẳng hạn như mắm ruốc, muối ớt, cá khô, những cái hàng mà bên Mỹ này không có mà Việt Nam có để mà phục vụ đồng hương mình đó, thì đã từng nhập nhiều lần rồi và nói chung giấy tờ đàng hoàng, receipt, check-in number nhận hàng cũng rất là đàng hoàng, và số lượng hàng ngày càng nhiều, thì cho đến lần này thì bị trục trặc, có nghĩa là bị hải quan của Mỹ tịch thu và tiêu hủy luôn. Mà có kiện cái công ty mà giao nhận hàng thì họ nói không phải lỗi của họ, tại vì mình nhập hàng cấm gì đó và dĩ nhiên là mất luôn số hàng mà mất luôn số tiền. Hỏi chú rằng cái vụ việc này có thể kiện ở tòa GB Court như chú hay nói trên chương trình được không ạ?
Ok, cái quan trọng đây á là cái công ty ở Việt Nam, hiểu không? Dũng Nghiêm có nghe không?
Dạ nghe.
Vì nghe feedback á. Ok, mình không có kiện ai mà ở Việt Nam được, trừ khi những cái án mạng to thì nó gọi là Interpol đó, tức là International Police đó, thì mình kiện được. Ngày xưa tới giờ đó, những cái mắm ruốc, mắm tôm đồ đó hầu như là nó không có cầu chứng tại Mỹ á, Dũng Em. Thì tất cả những đồ ăn khi gia nhập vô đây á, đầu tiên á, là quan trọng nhất là thịt nó không cho vô. Thịt dù thịt tươi, thịt gì, thịt lạp xưởng hay là cá, thịt bò khô rồi không cho vô hết những cái chất thịt. Nhưng mà đối với cá khô rồi cho vô hết, mắm ruốc nó cũng cho đi qua, nhưng mà với điều kiện là đây là chỉ là trong gia đình mà ăn thôi. Còn một khi buôn bán đó thì quý vị nhớ kỹ rằng ở trên cái bộ USDA, tức là bộ canh nông á, có thể họ sẽ đi kiểm soát cho hàng những cái vật thực, trái cây đồ này kia muốn nhập cảng vô thế nào. Thì như Dũng em biết, trên đất Mỹ đại kỵ nhất là đem hột giống vô, nhưng mà Việt Nam mình ở nào cũng đem được. Hiện tại bây giờ cái cây mà khó mua nhất là cái trái vả ở ngoài Huế đó, mà hiện tại giờ bên Cali trồng bán khắp nơi. Thì ở đây như thế này, quý vị đi về Việt Nam, quý vị mua chừng 10 hũ mắm, quý vị mang qua, nhiều người hải quan kỹ lưỡng, họ nó không kỹ lưỡng, họ nói cho mấy người này, ba này tôi thấy hoài cho qua. Nhưng mà thật sự họ làm khó. Thì khi mình có một số lượng nhiều đó, đầu tiên á, mình ban qua, mình có những cái hàng này á, là nó nghĩ mình dùng hay mình bán. Chẳng hạn có nhiều người chở mấy thùng một lượt đó, Dũng Em. Thì không làm sao một gia đình mà ăn mấy thùng được. Thì bắt đầu hải quan mới ngừng lại và hỏi những giấy phép nhập cảng. Mà nếu mình có giấy phép nhập cảng hoặc là những món hàng này chưa được mà cái bộ canh nông hay là cái bộ thương mại mình chấp nhận cho đi vô Việt Nam á, thì đương nhiên họ giữ lại hết và không có quyền dục thùng rác. Mình có quyền thưa ai trong đây hết á. Ok? Còn chẳng hạn như một cái ví dụ rõ ràng. Có một cặp vợ chồng, con thằng con hơi lớn khoảng 16 tuổi, nói chuyện rất là mất dạy. Hai chồng này dụ nó về Việt Nam được, quýnh một cái là nhỏ bị thương nặng. Đem qua đây có thưa được bên Mỹ không? Dạ không. Nhưng cảnh sát nó làm báo cáo được không? Cảnh sát làm báo cáo được. Mà bắt ông này được không? Không. Tại vì cái hiện trường nó xảy ra là tại Việt Nam. Từ khi cậu này đi về Việt Nam mà làm đứa con chết, thì cảnh sát ở bên Việt Nam sẽ lo khi cậu này về Mỹ, thì đưa qua cái tòa trung tâm cảnh sát quốc tế để xin trục xuất, cũng như qua tòa đại sứ xin trục xuất ông này trở lại Việt Nam, mang người này tại Việt Nam về Việt Nam để xử trong cái vụ án này. Mỗi nước nó có một cái luật riêng, và hiện tại cái án mà xảy ra ở nơi đâu thì chỗ đó lo cái chuyện đó. Do đó một lần nữa tôi khuyên là, tại vì trong những người tôi biết ở đây có nhiều người bán thuốc lá lậu đó, Dũng Yêm. Giàu lắm, nhưng mà cuối cùng là bị bắt. Là tại vì bên đất Mỹ này tất cả thuốc lá đều phải có con stem của chính phủ á, tức là tụi người ATF á, alcohol, tobacco và firearm, tức là cái trung tâm của liên bang chuyên môn coi cái đó. Nếu quý vị mang thuốc lá vào đây mà quý vị không có cầu chứng với đối với cơ sở ATF thì họ làm sao biết là cái thuốc lá này là hoàn toàn thuốc lá hay đầy trong này có những chất ma túy cần sa trộn chung, dũng em thấy không? Nhưng mà nếu mà mua một hai cây mà mở ra hút á, họ không thành vấn đề. Nhưng mà xách một lần nguyên thùng á, thì trước sau cũng phải dính với hải quan. Do đó khi quý vị về Việt Nam, quý vị cẩn thận nha. Quý vị mà mua nhiều đồ qua đây coi chừng bị dục thùng rác. Thêm cái nữa là như thế này. Chẳng hạn như từ đây á, có một số người á, mua thuốc bổ ở trong Costco, thuốc nhức đầu, Tylenol rồi mà mua nguyên một thùng. Về Việt Nam ở Mỹ đây á, thì gửi đi, cho gửi đi. Nhưng mà về tới Việt Nam họ thấy nhiều quá, họ đánh thuế. Ok. Quý vị nhớ cái gì ít ít mà người ta nghĩ rằng mình cho thân nhân, có còn nghĩ tới chuyện buôn bán. Ở Việt Nam nó cũng đánh thuế mình. Rồi. Kỳ rồi xảy ra một vụ mà chú cũng đã nói rồi, nhắc lại lần nữa. Thì trong những cái thùng hàng này á, có những người, đây là cái ông chủ gửi hàng cho chú biết. Có nhiều người á, bỏ cái điện thoại iPhone vô trong một cái bịch đồ, rồi xung quanh bỏ tiêu rồi để. Quý vị nhớ kỹ rằng khi đi qua cái máy, tất cả những gì điện tử nó nổi lên hết. Do đó quý vị gạt cái đó không được đâu. Tại vì một cái điện thoại mà đời từ iPhone 11 trở lên đoạn đầu tính hơi mắc tiền chút xíu. Dưới iPhone 10 trở xuống thì đỡ, còn iPhone cùi bắp thì cũng phải đóng thuế. Do đó quý vị cẩn thận trong vấn đề này. Đừng có làm gian thì quý vị sẽ mất cái điện thoại. Chẳng hạn như cái điện thoại mà bỏ trong cái bịch tiêu rồi dán lợi rồi làm kỹ lắm, về bên đó họ scan họ thấy, thì đầu tiên là cái người chủ hàng, cái người mà công ty gửi hàng bị ở Việt Nam phạt. Cái thứ hai là cái điện thoại bị tịch thu. Do đó quý vị muốn qua mặt ở Việt Nam cũng khó, hay qua mặt một xứ nào cũng rất là khó. Tại vì bây giờ vấn đề mà máy gà rà đâu đó rất là tinh tế, chứ không phải giống như đời xưa. Quý vị nhớ kỹ, đi từ Việt Nam qua đây quý vị mua vừa đủ. Có nhiều người thấy bạn mình đi gửi cho lấy 20 cái mắm này kia, quý vị coi chừng bị dục thùng rác hết. Đó là bắt buộc đó, Dũng Hiệp. Tất cả những hàng hóa nào nghỉ qua đây buôn bán. Đấy. Và thêm nữa cái sự cạnh tranh như thế này. Ví dụ như họ vô trong cái siêu thị á, những người mà đại lý rồi đó Việt Nam, Dũng Hiệp. Khi vô thấy những món hàng từ Việt Nam lạ qua mà bỏ trong đó bán quá chạy, làm cho hàng của họ ở đây bán không chạy, thì họ bắt đầu thưa gửi lên liên bang. Thì sẽ có người xuống coi và bắt đầu tịch thu cũng như mấy cái món đó là dục ra hết. Ok, tại vì không được sự chấp nhận của Bộ Canh Nông, của Bộ Thương mại. Thì quý vị cẩn thận trong những điều đó thôi.
Vâng, và nói về những cái thùng hàng mà từ các quý vị nhận được từ những nơi khác do quý vị buôn bán hay là vì lý do nào đó, thì Dũng Nghĩa cũng xin đưa lên chương trình để cho quý vị cảnh giác. Là vừa rồi cũng trên mạng, là chắc có nhiều quý vị coi trên mạng cũng biết có một gia đình người Việt Nam mình cũng kinh doanh buôn bán và hay nhận hàng từ các nơi khác về. Thì trong số những cái lô hàng này thì cái anh chị chủ hàng này đã trâu lẫn trong số những thùng hàng vẫn thường xuyên nhận đó, thì có một cái thùng mở ra toàn là ma túy không hả chú, toàn là phenol không, thì ngay lập tức anh này gọi cảnh sát đến để report liền. Nhưng mà vì anh này ảnh khui ngay sau khi nhận, là ảnh khui ngay cái thùng hàng ra thì ảnh phát hiện, chứ nếu mà ảnh để lâu trong nhà thì ảnh không, ổng có giống như nghĩ, dạ ảnh nghĩ là nhiều khi đó là hàng của mình và cứ để đi thế nào cần dùng mới khui tới, thì để trong kho như vậy thì nó cũng rất là nguy hiểm, đúng không chú?
Đúng. Nhưng mà nhớ kỹ rằng á, ở bên Việt Nam trước khi cái thùng hàng đó đi qua đây á, có thể chạy qua khỏi Việt Nam, nhưng qua tới đây á, tất cả những thùng hàng đi qua hải quan đó Dũng em, thì bưu điện cũng có nữa, nó sẽ có những con chó chuyên môn ngửi những cái ma túy cần sa rồi đó, Dũng em. Thật ra quý vị mà hiện tại bây giờ giống như tôi đã nói rằng cái kỹ thuật mà về thuốc men đó tinh vi lắm, quý vị đừng qua mặt người ta. Lời không bao nhiêu mà cuối cùng ra tòa thì tất cả tiền ra tòa, tiền mướn luật sư cũng như tiền phạt á, sẽ mình làm tan gia bại sản đó Dũng em.
Dạ. Cảm ơn chú.
Thì sẵn đây nếu mà nói cái này luôn là quý vị hay cho người ta địa chỉ, có những người hỏi xin địa chỉ quý vị đó để gửi thùng hàng về và người ta trả tiền cho quý vị. Quý vị cẩn thận. Quý vị nhớ một khi cái thùng hàng tên của mình tới đó đầu tiên, bây giờ quý vị tình ngay Lý Giang gì á, cảnh sát đầu tiên là phỏng vấn quý vị trước. Nếu quý vị có dính dáng là quý vị kẹt, giống như Dũng em nãy nói, nếu cái thùng hàng vừa mở ra chưa đụng gì hết khác. Còn nếu quý vị lấy trong đó đêm tới đêm lùi, tất cả dấu tay của quý vị nằm ở trong cái thùng hàng, mấy cái bao ni lông đồ bó này kia là quý vị chết trong đó, hiểu không? Thành ra quý vị nhớ kỹ rằng cái gì mà mình không biết né trong đó mà mình nhận dùm người khác, vì tôi muốn làm ơn người ta năn nỉ tôi quá đó, chấm dứt ngay tại chỗ, đừng để tiền mất tật mang. Ok.
Vâng, cảm ơn chú. À, thưa chú, cũng có một cái vấn đề mà cũng gây ra cái sự rắc rối, cũng gây ra cái sự mất tình cảm giữa những người thân với nhau. À, ngoài cái vấn đề mà cho mượn tiền rồi vay tiền rồi đó, thì có cái vấn đề mà cô sai đó chú. Thì có rất nhiều người Việt Nam mới qua, dĩ nhiên mới qua thì chưa có điểm tín dụng tốt để có thể mua nhà, mua xe, thì apply thẻ. Hoặc là những, cũng có những người ở đây lâu nhưng mà vì điểm tín dụng không tốt nên cũng không có thể nào mua nhà, mua xe được. Thì có nhờ người thân cô sai. Nhưng mà những người thân họ đủ điều kiện để cô sai thì họ rất là ngại. Tại vì họ sợ rằng là nếu đứng ra cô sai thì mặc dù là người thân đó có thể là họ ngại là đứng ra thì có thể gây rắc rối sau này, chẳng hạn nếu mà cái người đâu là người mình cô sai không trả đủ hoặc là trả không đúng thời hạn thì cũng ảnh hưởng đến họ, thì
họ bắt buộc phải trả, còn không họ vẫn bị bad grade.
Dạ, xin chú chia sẻ về vấn đề này để mọi người hiểu hơn.
Ok, vấn đề mà quý vị nghe cái câu tôi nói nhất là không làm mai, thứ hai không cho vay hoặc cô sai, mấy này rắc rối lắm. Quý vị cho vay á, cái lúc người ta mượn quý vị á, mặt mày vui vẻ lắm, đến khi đòi á, tôi khi nào có tiền làm gì mà hối dữ vậy, từ từ đi chứ. Nên lúc mà mượn tiền mình giống như người đi xin ăn vậy đó, và anh chị giúp đỡ gia đình em kìa. Đến khi mà nó cầm tiền ta xài rồi, bắt đầu nói nó giống như kiểu là mình thiếu nợ đó, năn nỉ như vậy. Còn cái vấn đề cô sai đó, quý vị nhớ kỹ, cô sai là gì? Là hai người cùng chung trong một hợp đồng, đồng ý mua cái đó hoặc là mua cái tài sản đó, cái người thứ nhất không trả, người thứ hai phải chịu. Chứ không phải nói, tôi chỉ cô sai thôi, nếu ấy thì bán xe mà giờ, ví dụ như cái xe đó bán lỗ, quý vị ráng hốt mà thôi. Do đó quý vị đừng để bad credit vì cô sai. Ok, ví dụ như anh em ruột trong nhà, nhiều khi xin lỗi, gặp Việt Tấn hồi xưa đó, Việt Tấn nó ngay cả anh em ruột tôi cũng không có làm mấy chuyện đó. Còn có những người, ví dụ như, mình cảm thấy ô anh ruột tôi, em ruột tôi, nhưng mà đến khi những người này nếu biết họ kẹt tiền gì vấn đề cờ bạc, quý vị làm ơn hãy gạch tên ông này là anh ruột của mình, nói chuyện gặp nhau vui vẻ ngồi ăn uống chung. Nhưng mà một lần nói về vấn đề mượn cái này, mượn cái, mượn vàng, mượn tiền, mượn bạc, thì lúc đó mình phải coi giống như người dưng mà kẻ thù luôn. Đừng cho mượn, cho mượn để mất uổng lắm. Tại vì ai đi làm bên đất Mỹ này làm những công việc bình thường mà dành dụng được 100.000, 50.000 đau lắm. Thì gần đây có một người á, bạn của cũng đi chùa chung với tôi, bị một người cũng mang tiếng là lên chùa công quả này kia gạt người ta lấy 50.000, rồi bây giờ tới chừng đòi cứ dòm cái kiểu là khi nào có tôi trả, khi nào có tôi trả quý vị ơi. Nhưng mà nói tới nói lui mấy người cho mượn tiền cũng vì cái lòng tham mà thôi Dũng Nghiêm. Lúc nào mấy người mượn tiền đây cũng hứa là trả tiền lời cao á, tại nó mừng lắm. Quý vị nhớ kỹ nha, nhất là quý vị mà trên 60 đó, thì để tiền chôn cất mình, đừng đưa hết ra rồi cuối cùng á, là tới ngày mình chết, chỗ mình cũng không có nằm nữa. Nghe là tôi khuyên đi. Xảy ra trên đất Mỹ, nhất là trên đất Mỹ. Lý do tại sao nhiều vậy? Là tại vì trên đất Mỹ này casino như khắp nơi. Mình vô trong đó giống như con ma vậy, nó ghiền lắm. Mà không biết. Nghĩa là tự kiềm chế mình trước sau không bán nhà, bán vợ đỡ con. Do đó những người này lại mượn tiền làm ơn. Quý vị làm ngơ giống như kiểu là trời ơi giờ này chị cắt tôi, cắt máu tôi cũng không thấy được một sen nữa. Vợ chồng tôi làm gì có tiền, từ chối đi. Dù anh em ruột, bác, chú gì cũng vậy. Đừng cho mở. Ok nha.
Có trường hợp nào mà cô sai mà người cô sai không phải trả tiền mà cái người kia phải trả tiền mà người cô sai không phải chịu trách nhiệm không, thưa chú?
Thí dụ như người người cô sai không trả tiền, cậu này trả tiền. Nhưng mà cuối cùng file down trong nhà văn cậu vẫn có tiền, thì người cô sai đưa cái người kia ra tòa. Đưa ra tòa nếu dưới 20 ngàn.
Yeah.
Chứ còn đã chữ cô sai tức là mỗi người chịu 50%. Chứ không bao giờ, có nhiều người nghĩ chữ cô sai là gì nè. Tại vì tôi có credit good, thành ra họ nhờ tôi thôi chứ tôi đâu dính dáng gì đây. Cái đó là hoàn toàn sai. Cô sai có nghĩa là mình hùng chung với cái người đó, đồng ý mua một vật, một tài sản hay bất cứ một món gì. Điều là hai người chịu trách nhiệm, người nào... Cái người đầu tiên thì đương nhiên người thứ hai nói vậy, tôi không muốn cô sai nữa cũng không được, tại chưa trả hết. Cái tên rút ra không được đâu, chứ không phải là nói tôi cô sai bữa nay, tôi thấy cà chớn quá, tôi dẹp, tôi lấy tên ra tôi nha. Quý vị không bao giờ lấy tên ra được, trừ khi cái món nợ để trả rồi quý vị lấy tên ra được. Ok. Hoặc là cái người mà hồi đó họ nhờ mình cô sai, bây giờ họ có tiền trong nhà băng, thì họ đem cái tiền đó collateral, tức là đem bảo chứng để quý vị rút tiền ra. Nhưng mà cái số tiền mà bảo chứng đó đó, đến khi nào trả hết thì mới xài được, còn không họ sẽ giữ trong nhà băng. Nếu đồng ý cái chuyện đó thì cái người đó lấy tên là được. Ok.
Yeah, cảm ơn chú. Thưa chú, thì với cái nền kinh tế khó khăn á, thì có rất là nhiều người apply cái nhiều cái thẻ credit card đó để mà mượn tiền để mà xài, và cũng có thể cũng có bị mấy nhà băng nó dụ nữa là apply thẻ sẽ được hưởng cashback là mấy trăm 500 ngàn đó,
600 rồi.
Dạ. Dạ, nhưng mà khi bây giờ apply nhiều quá rồi thì bây giờ xảy ra cái tình trạng là bị scam á, thì bây giờ dạo này bị scam rất nhiều, thì có nhiều người hỏi chú rằng nếu mà mình không dùng những cái thẻ đó nữa thì mình có nên đóng bớt những cái account đó không, và khi đóng như vậy nó có ảnh hưởng đến tình điểm tín dụng không thưa chú?
Ở trên đất Mỹ này á, khi mà quý vị bỗng dưng nhận được một cái bill, mặc dù quý vị không biết từ đâu tới mà tại sao có tên tôi, thì đầu tiên gọi Kha nói nó câu rằng đây không phải tên tôi, cho ông biết rồi nói chuyện ai ghi tên cái người đó giới chức nào của trong nhà băng này, và cho họ biết rằng nếu tôi đồng ý có chữ ký của tôi hay không, ông có thể gửi tôi copy để tôi nhìn coi có đúng chữ ký tôi không. Cái thứ đầu tiên ngay chuyện đó xảy ra thì quý vị gọi cảnh sát báo cáo là identity theft. Khi mà gặp trường hợp đó rồi á, thì quý vị ngay tại chỗ có ba cái credit bureau nationwide đó, Dũng Em, Equifax với hai cái TransUnion, với cái nữa là chú quên tên gì, Transamerica gì đó, thì quý vị làm ơn đóng một cái thì tất cả hai kia tự động đóng. Quý vị mà đóng một lần thì tính tiền có một lần, còn quý vị mà muốn mỗi tháng trả 10 đồng 12 đồng thì cái credit quý vị vẫn mở, nhưng mà một lần có ai apply thì nó gọi quý vị. Do đó nó có cái loại này mà tốn tiền. Đối với chú, tất cả account chú đóng hết. Tại vì chú đâu có thiếu nợ ai nữa đâu, bây giờ để làm gì cho nhức đầu, phải không Dũng Em?
Dạ.
Thành ra quý vị muốn chắc ăn, đầu tiên quý vị vô mấy Equifax hoặc là TransUnion đóng cái credit mình lại. Tại vì một khi, đâu phải từng nào tháng nào mình cũng apply thẻ đâu Dũng Em. Nhưng mà một lần quý vị lợi, thí dụ như Walmart nó cho quý vị apply một cái thẻ, thì quý vị nó yêu cầu là bây giờ cái này tôi không coi được cái background của tài chính của ông, credit của ông, bây giờ ông làm ơn gọi cho nó mở lại, thì quý vị có số điện thoại. Quý vị gọi lên đó, nó hỏi là ông muốn mở bao nhiêu ngày, thì thường thường mình mở 4 ngày rồi tự động ngày thứ tư là đóng lại cho mình, không cần gọi lại. Nghe lại tôi đi. Đối với tôi trên đất Mỹ hiện tại bây giờ cũng như thế giới, cái scam về vấn đề tiền bạc nó quá nhiều, nó đừng làm cho mình nhức đầu. Đóng hết tất cả những credit của mình lại. Một lần mình apply cái gì thì nhà băng hoặc là chỗ cho mượn xe nó yêu cầu là mở dùm ông gọi lên mở để tôi coi cái credit không. Thì lúc đó mình gọi rất là dễ dàng, Dũng Nghiêm. Nó không có khó gì, biết tiếng Anh chút. Nói ok, tên tôi là về số sổ kia. Sau khi họ nhận dạng đúng là mình rồi đó, họ hỏi ok, ông muốn mở từ ngày mấy, lúc mấy giờ cho nó đóng là ngày mấy, lúc mấy giờ, thì tự động sau khi nhà băng cho mượn tiền mua xe, chỗ bán xe finance
nó làm xong là tự động 4 ngày sau hay 3 ngày sau tùy mình muốn là đóng cái credit mình lại luôn. Không ai vô được hết chú nghĩa. Một khi đã đóng là không ai vô được.
Dạ không, cái này đóng có nghĩa là bỏ luôn đó chú, có nghĩa apply lỡ apply nhiều quá bây giờ không muốn sử dụng nữa, bỏ hủy
bây
luôn
á. Bây giờ cái quan trọng vậy nè. Đương nhiên nếu mà cái account đó cà chớn thì mình đóng cái account của mình, nhưng mà nhớ kỹ nếu người, đây là chú nói tình trạng những người có nhiều credit card quá mà trong đó là có những credit card không phải của mình mà tên mình. Khi nào quý vị thấy bất cứ credit card nào hoặc là người nào apply một cái vấn đề gì ở trên mạng mà gửi cái bill về nhà mình á, ngay tại chỗ quý vị liên lạc đó và gọi cảnh sát, cùng cái giây phút đó đóng cái credit bureau của tên mình vô. Equifax hoặc là TransUnion, hai cái, một cái nào cũng được, đóng một cái là đóng hai cái kia luôn.
Là cancel đó chú, là cancel có nghĩa là chúng em hiểu
không,
là
cancel cái account mình lúc nào cũng được á. Ví dụ mình có hai cái account, mình close cái đó rồi thì không thể nào lấy tiền được nữa.
Cancel thì như vậy có ảnh hưởng đến điểm tín dụng không thưa chú? Cái credit score?
Không, không. Từ khi cái nhà, ok, ví dụ như mình á, thường thường á, tất cả cái credit card thì nó có cái bank của nó, nhà bank. Khi mình cancel, nếu mình có checking saving account đó, trước khi mình cancel mình phải lên nói cho họ biết lý do tại sao ông cancel. Nếu ông cancel cái này thì cái credit card tôi không cho ông nữa. Tại vì giống như kiểu là không còn tiền nhà băng đó Dũng Yên. Thì mỗi tháng tự động trả hay là mình rút tiền trả, trong này không có tiền thì chứ mấy cho mình nữa. Bây giờ có nhiều người á, chú nhìn thấy rõ ràng trong cái bóp họ có cần mười mấy cái credit card Dũng Yên. Chú không hiểu làm sao trả nổi. Mà apply để đó thì rất là nguy hiểm. Đỡ mất cái bóp một cái là gọi mười mấy chỗ để cancel. Bởi vậy đi đâu chú chỉ nói đồng mua một cái bóp nhỏ gắn vô chỗ lưng quần mình á. Trong đó có một cái driver license, một cái credit card. Còn nếu mà insurance xe đó, quý vị có thể bỏ trong xe cũng được. Hoặc là chụp hình trong điện thoại. Nhưng mà nhớ kỹ rằng á, cái driver license hoặc cái card quý vị chụp hình á, nó mới đồng ý. Ví dụ mình cà thẻ đó, không đồng ý. Nhưng mà quý vị có thể dùng điện thoại. Tinh tế bây giờ quý vị dùng điện thoại để trả tiền bằng trong điện thoại, mình chỉ đưa cái điện thoại lên là cái scan đó, nó dính qua bên kia trả tiền, quý vị không cần mang cái card lên nữa. Còn cái bằng lái quý vị nhét vô đây, lỡ nó có giật cái bóp, quý vị không cần phải đi xin bằng lái khác. Mà lỡ bị giật cái bóp mà quý vị báo cáo không kịp á, thì họ đem cái số an sinh xã hội rồi bằng lái, tại vì đa số những người Việt Nam lớn tuổi đó đi đâu là mang nguyên gia tài theo, mở cái bóp ra. Một lần mất là mất an sinh xã hội, mất đủ thứ giấy tờ, sẽ lãnh tiền trợ cấp, tất cả đều dính trong đó hết chủ nghiệp. Mình cho quý vị nhớ không? Một cái bằng lái. Còn nếu quý vị có điện thoại tinh tế bây giờ xài trả tiền bằng trong cái điện thoại của mình. Nhưng mà quý vị nhớ là quý vị mang theo cái thẻ bảo hiểm. Ví dụ Obamacare hay gì đó. Hoặc là quý vị chụp hình cái thẻ là được, nhưng mà bằng lái không chụp hình được. Quý vị chụp hình bằng lái đưa cho cảnh sát không có giá trị. Insurance được, thẻ bảo hiểm được, nhà thương nó nhận thì coi đúng cái số là nó đồng ý cho quý vị. Quý vị nhớ kỹ, một khi mà mất giấy tờ là, một lần nữa nhắc nhở, đừng bao giờ mang an sinh xã hội theo. Có bà kia kỳ trước chú cũng đã nói rồi. Bà nói câu, ông ở ông đừng lo, tôi đâu có mang bản chính đâu, tôi mang bản phụ. Nói giống như kiểu là quê tắc vậy đó. Tại vì nó cần cái số, chứ đâu cần cái bản chính bản phụ, phải không Dũng Nghiêm?
Dạ.
Do đó quý vị nghe lời tôi đi. Đi đâu xách cái bóp xịn để giật một cái giấy tờ cũng đã hết. Ok. Rồi.
À, vâng, cảm ơn chú. Thưa quý thính giả, chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. À, Dũng Nghiêm xin chúc chú cũng như quý khán giả có những ngày còn lại được nhiều sức khỏe. Và xin mời chú gửi lời chào đến quý khán giả.
Dạ. Đại diện cho thành phố cảm ơn tất cả cử tri trong thành phố Hoa Tâm và nhất là cử tri của người Việt Nam mình. Thì rồi đã giúp đỡ chú để cho 5 nghị viên được thắng cử. Và xin quý vị tiếp tục khi con cái vừa đúng 18 tuổi yêu cầu họ đi xin cái đi ghi danh để bầu cử. Quý vị nhớ, có những người tới giờ chót quý vị mới bầu cử, quý vị nhớ là mình phải ghi danh và được chấp nhận một tháng trước ngày bầu cử thì mới được bầu cử. Nhưng nếu quý vị ở bất cứ tiểu bang nào đã bầu cử một lần rồi, quý vị về đây có cái bằng lái đây, có ghi địa chỉ đây, quý vị sẽ được bầu cử. Ok không? Ghi danh ở đây là tôi đã dời nhà về đây thì đương nhiên họ gửi cho quý vị cái thẻ. Khi đi bầu quý vị không cần cái thẻ, quý vị chỉ cần đưa bằng lái ra hoặc là cái hộ chiếu passport mà thôi. Cảm ơn quý vị một lần nữa và thành ra cảm ơn tất cả cử tri trong Hoa Tầm City và nhất là cử tri Việt Nam. Xin chào Dũng Nghiêm và chào tất cả quý vị 1160 AM. Hẹn gặp lại tuần tới. Xin cảm ơn quý vị.
Vâng, xin chào chú ạ.